Sao mà thánh nữ đi đâu cũng có chư thiên hộ vệ, thì quý vị thấy là ở trong nhà Phật đó, thì trong kinh Phật có nói rằng chúng ta căn bản đó, chúng ta làm thiện đó thì có chư thiên cho hộ vệ chúng ta. Ở trong cái đại giới đó có nói gì là khi mà chúng ta làm thiện làm ác, bất cứ một cái hành động gì móng khởi trong cái tâm niệm đó, thì thường người Việt Nam mình dân nữa là có hai bên gia giác còn ghi chép. Thật sự trong kinh Phật đó nói rằng khi chúng ta phát tâm giữ một giới, năm giới căn bản đó, mà giữ một giới như vậy á thì gọi là có gọi là giới thật. Giới thành, ví dụ như là chúng ta nói là chúng tôi phát nguyện con những giới không sát sanh, vậy thì sẽ có những cái vị giới thành không sát sanh mà theo ủng hộ mình. Thì khi chúng ta làm một cái việc thiện như vậy thì có một cái vị thành mà theo ủng hộ. Còn ngược lại khi mình làm điều ác á, thì những cái vị thành đó trái với cái tâm nguyện của họ. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh có nhiều vị thành, quỷ thần hoặc là quỷ thần, họ phát nguyện. Thí dụ như là họ thích cái gì đó, họ thích những người không sát hại. Vậy thì khi mà gặp những người không sát hại á, họ theo ủng hộ những người đó. Mà ngược lại có những vị quý thần đó là họ không thích những cái người mà trộm cắp. Vậy thì khi cái người nào trộm cắp họ theo họ phá. Vậy thì mình thấy tùy theo cái tâm nguyện của mình. Như chúng ta ha, tôi thích, thí dụ như là tôi thích những cái người mà hay đọc sách, thích đọc sách. Tôi thích đọc sách, người kia thích đọc sách. Lẽ như tôi với người kia có khuynh hướng gần nhau không? Thì sẵn đây cũng nói trong cái Hư Văn Phụ Ký thì có một câu chuyện. Có cái ông đó thì cũng cách đây năm 1950, chứ cũng gần đây thôi. Thì có một gia đình nó đi hành lễ ở Ngũ Đại Sơn, đi lên hành lễ của Hiền Ngũ Đại Sơn. Thì trên con đường đi có một chuyến tàu, có một con sông lớn. Thì đi qua sông thì phải đi tàu. Thì khi mà cả gia đình 13 người thì vì cái tâm nguyện đi hành lễ mà, nhưng mà có đứa con gái thì khi mà lên tàu đó, để đi qua bên kia sông á, thì con gái nó không chịu đi, nó khóc, nó la, nó không chịu đi, la nó khóc thì không biết làm sao. Thì khi đó nó thấy nó la khóc nó dễ dụ quá, tưởng nó đau bệnh gì mới ở lại đợi chuyến tàu sau. Mà tàu thì mới là tàu lớn, vì chỉ có nghĩ thấy đi đưa đò đó, đi qua sông vậy thôi. Thì chiếc tàu đã không được mới nổ máy đi, mấy người trên tàu la ốm sùm thì nó nổ máy đi. Thì đi ra thì chừng khoảng 30 thước thì tàu tự nhiên phát nổ. Thì cái gia đình 13 người mà nhà có đứa con gái ở lại đó xong. Thì khi đó mới hỏi tại sao nó khóc, nó la. Thì nó nói rằng khi nó bước lên, nó muốn bước chân lên tàu, có mình nó đi cuối thì nó có thấy một cái người tướng mạo rất là dữ dằn, như là đòi đánh đòi đập đó, không cho nó bước lên tàu. Thì sau đó là có người bạch với nhà Hư Vân, thì nhà Hư Vân cười thì nói là nó là giới thần, cô nó cổ thọ giới người Hư Vân do giới thần thôi, họ hay những cái hình dữ để họ giúp. Thành ra khi mà quý vị thấy là có những khi có linh nghiệm lắm, có những khi mình có những cái giới mình giữ linh nghiệm lắm, có những khi mà tại sao có những khi mà mình nằm kim bao mình biết trước, có cái điểm trước. Có những vị thì nằm kim bao thấy, nhưng mà có những vị thì thấy rõ ràng người ta báo điểm mình trước. Thật sự cái đó là những vị giới thần, những cái vị thần mà có khi mình chính thức thọ giới thì giới thần, còn ngược lại có khi mình làm thiện rồi cảm những cái chuyện thần theo ủng hộ mình. Không có gì hết. Bây giờ thì tôi tiếp tục cái phần kinh Địa Tạng, cái phẩm thứ hai. Thì trước thì tôi có nói cái phẩm thứ nhất, thực phẩm. Thứ nhất thì quý vị thấy rằng có một cái duyên sự Đức Phật nói lại cái tiền thân của Ngài Địa Tạng. Thì trong cái tiền thân đó có một tiền thân Đức Địa Tạng là người nữ, cái tiền thân là người nữ. Cái này rất là quan trọng, bởi vì quý vị thường thường quý vị nghe mấy trong kinh đó, hay là quý vị thầy nói sao người nữ sao quý vị nặng nghiệp, phải không? Quý bà nặng nghiệp tôi không được. Mà thật sự ra trong đạo Phật đó, thì là không có tướng nam nữ. Đức Phật không có tánh, cái tướng thế gian á thì có tướng nam tướng nữ, có tướng cao tướng thấp. Nhưng mà trong Phật tánh á, thì không có nam nữ. Nam cũng thành Phật được, nữ cũng thành Phật được. Thành cái chuyện này là chuyện quan trọng. Mình thấy những Địa Tạng mà thường thường á, người ta cho rằng người nữ là sao quý vị? Thích nhàn, ít có lo chuyện mà cứu tế người khác, ích kỷ. Nhưng mà ở đây á, cái tiền thân của Ngài Địa Tạng là người nữ. Mà Đức Địa Tạng phải nói rằng cái Ngài là cái người mà cực khổ rất là nhiều trong các vị Bồ Tát, thì do cái hạnh nguyện của Ngài, hạnh nguyện lớn. Bây giờ cái phẩm thứ hai, phẩm này đó, thì cái phẩm này là phẩm quỷ thác của Như Lai. Trong phẩm này là mình đọc qua mình mới thấy rằng cái vai trò của Ngài Địa Tạng hết sức là quan trọng luôn chúng ta. Thì khi quý vị thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi thì Ngài độ, độ ai quý vị? Độ chúng sanh, phải không? Giúp cho những chúng sanh giải thoát. Nhưng mà vì cái căn cơ chúng sanh á, nó ương ngạnh cứng đầu cứng cổ độ không hết. Bởi vì nói á, thì ngay cái khi mà Thế Tôn còn tại thế cũng vậy, có những vị tỳ kheo xuất gia với Ngài rồi tâm hồn giải đãi, ngay cả Đức Phật chứ đừng nói gì tới bây giờ. Thành thử ra Ngài thể hiện làm người rồi Ngài cũng mất đi, rồi Ngài cũng nhập diệt đi. Bởi vì tại sao Ngài nhập diệt? Lý do tại sao Ngài nhập diệt quý vị? Ở trong kinh có bị hỏi là tại sao mà Đức Phật qua nhà bất sanh bất diệt và tại sao thì hiện nhập diệt? Vì Ngài nói nếu mà không nhập diệt thì không qua tu, chúng ta không qua tu, thể hiện cho thấy sống chết. Nhưng mà khi Ngài nhập diệt rồi thì Ngài vẫn hết sức là lo lắng chúng sanh. Thì bởi vậy trong kinh này nói rằng khi mà Ngài có phó chúc lại với Ngài Địa Tạng là đây, là Ngài nói rằng khi mà Ngài độ chúng sanh rồi rồi đó thì nó không có hết, bởi vì cái căn cơ chúng sanh nó cạn lực, có người ương ngạnh cứng đầu cứng cổ. Thành thử ra Ngài nói như vậy, ở trong cái trang 44-45 đó, Ngài nói rằng khi mà Ngài xuất hiện ra đời thì Ngài thể hiện nhiều cái hình thức khác nhau. Thì quý vị thường thường quý vị biết Ngài thể hiện hình thức gì? Người không sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, lớn lên trong cung vua. Nhưng mà Ngài nói không phải là Ngài chỉ hình thức người không thôi, mà gì nữa? Đàn ông nè, có thể hiện đàn ông nè, đàn bà nè, thiên long quỷ thần, cho tới núi rừng nguồn suối sông cái sông con vân vân. Thì mình thấy rằng Đức Phật á dạy chúng ta bằng nhiều hình thức chứ không phải là chỉ bằng cái thân người mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng mình có thể mình học được ở sông cái sông con, ở rừng núi không quý vị? Tu được không? Quý vị đừng có tưởng rằng mình gặp Phật mình mới tu được. Bởi vì Đức Phật có nói mà, Ngài đâu phải Ngài thể hiện làm thân người, mà Ngài có thể thể hiện làm thân núi, thân suối, thân cây, thân cỏ. Vậy thì có khi nào mình tu được nhờ những cái vật của mình tu được không? Được không? À, mình cái hạng căn cơ như mình thì không được, nhưng mà có người được. Tôi lấy ví dụ cho quý vị nghe, có mấy cái câu chuyện này mấy người tu mà được. Có cái vị ni cô tu tụng kinh rồi siêng năng lắm, rất là siêng năng, mà tu hoài tôi không thấy gì hết đó. Rồi cái bữa đó ngồi chặt cỏ đó, rồi chặt cỏ, Pháp chặt cái cỏ, cái bực, cái cỏ nó lớn quá thì chặt một cái bực đứt cái cỏ. Cái Pháp thấy được đạo. Bởi vì chặt cỏ đó, chặt nó dai, có lẽ là cái cỏ lâu ngày nó dai, rồi với cái dao thì cùng. Và nó phải kiên trì chặt hoài, khi chặt cỏ khác nó chặt có một dao là đứt rồi. Rồi cái cỏ này chặt năm mấy dao mới đứt. Rồi tự nhiên chặt đứt, Pháp nhớ tới, Pháp ngộ đạo, thấy được cái lý đạo, là kiên trì thì được. Lâu ngày rồi. Thành ra mình thấy rằng có khi có cái nhân duyên, rồi cây cỏ thì nó dạy mình được. Như mấy có một vị thiền sư, ngày Mãn Giác thiền sư đó, có bài thơ, quý vị biết về bài thơ gì không? Bài thơ Tết. Ngài thấy ngài trực khi ngài thấy cái cành mai. Thì cái gì không? Cái bài đó không nhớ? Xuân đáo không nhớ? Xuân khứ bách qua lạ, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền thứ, lão tùng đầu thượng lai. Rồi mạc tạng xuân mạc thuyết xuân tàn qua lạc tận, đình tiền đặc giả nhất chi mai. Thì ngài nói rằng cái chuyện mà cái ngày qua tháng lợi đó, mưa nắng cái ngày qua tháng lợi rất là mau, xây qua xây lại chúc phúc cho bạc đồng. Cái mùa đông nó tới, thành ra người ta nói là không có mai, không có hoa nở gì mùa đông. Nhưng mà hãy nhìn để coi sân trước có cành mai nở. Bởi vì có khi cái thiên nhiên nó giúp cho mình tu hành nhiều lắm. Tại Đức Phật nói có khi Đức Phật có phải là thể hiện cái thân người làm quá thành cây cỏ. Nhưng mà cái Phật ở đây là cái giác. Cái Phật ở đây tượng trưng cái giác. Mà cái giác nó không những ở con người, nó giúp cho chúng ta cái giác. Mình tu gì? Thì là không những ở nơi người tu hành, những nơi Đức Phật giúp cho mình có được cái tánh giác, có được cái phát hiện được cái nguồn giác của mình. Mà có khi là do cây, do cỏ, do hoa, do trái vậy. Thì mình, cái căn cơ chín mùi á, thì tùy theo cái phương tiện nào đó mà nó chín thôi. Chứ còn không phải là mình, bởi vì nếu quý vị đọc thiền sử á, thì thấy có nhiều vị thì tu hành họ chứng đạo đó. Có khi do đọc kinh mà chứng đạo, do lễ Phật mà chứng đạo. Nhưng ngược lại có khi nhìn một cành hoa mà chứng đạo. Nhìn một cành hoa mà chứng đạo. Như ai? Ai nhìn cành hoa là chứng đạo? Thì Ca Diếp. Nhất qua hiện thị ngũ diệp lưu phương á. Bởi vì Linh Sơn Liên Hoa đưa một cành hoa lên, không nói một lời nào hết á, nhưng mà ngài Ca Diếp mỉm cười. Thành ra mình thấy rằng nếu mình tu hành mà cho nó chín chắn, thì có khi một cái duyên rất là nhỏ cũng làm mình chứng đạo. Mà Đức Phật ở đây ngài nói là ngài thể hiện nhiều hình thức, người nam có, người nữ có, ưu bà tắc có, thanh đủ thứ hết, thì kể cả là cỏ cây hoa lá. Mà ở đây điều đó có nghĩa là không phải là ngày thể hiện ra rồi mình thấy cây lá mình lại, không phải đâu. Vì cái Phật là giác, và cái nguồn giác đó có thể mình chẳng những mình tìm thấy ở trong kinh điển, mà cái nguồn giác mình có thể tìm thấy được ở trong thiên nhiên nữa. Thì có những vị Phật độc giác đó, họ quán sát cái thế gian, họ quán sát cái hình dạng bên ngoài của sự vật, họ giác ngộ được. Thật ra ngài nói như vậy rồi thì cái ý muốn của ngài là gì? Là khiến cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này được giải thoát cho đến đời Bồ Tát Di Lặc ra đời. Tuy nhiên mà có khổ này, ngài quá độ 100 người thì ngài nói là ngài quá độ được 80-90 người. Nhưng mà còn những chúng sinh căn cường á, quá độ chưa xong. Mình thấy có không quý vị? Có. Vì khi mà cái lúc Đức Phật còn tại thế cũng vậy nữa, thì ngài hóa độ được nhiều trong cái hoàng tộc. Nhưng mà có một cái vị cũng ở trong hoàng tộc, như hoàng tộc như là Nang Đà cũng ở trong hoàng tộc, A Nan cũng trong hoàng tộc. Nhưng mà có cái ông Đề Bà Đạt Gia đó cũng trong hoàng tộc mà hóa độ được. Hóa độ được xuất gia, rồi sau đó là khởi cái tâm, móng cái tâm. Vậy thì còn cái phần khi mà Đức Phật còn tại thế cũng vậy, bây giờ ngài đã nhập diệt rồi, còn ngài hóa độ chúng ta, Có một số chúng ta biết Đức Phật, biết quy về giáo Phật để mà tu, nhưng ngược lại có những người ương ngạnh mới tin đó rồi sinh ra phỉ báng đó. Khi không tin, không tin thì tôi không nói làm gì rồi. Có những người tin, tin rồi lại sanh lòng phỉ báng. Vậy thì những người đó Đức Phật nhập diệt rồi bỏ cho ai? Phải không? Bởi vì Ngài nói rằng ta thể hiện đây là để nhằm giúp chúng sanh, độ chúng sanh giải thoát. Mà bây giờ Ngài nhập diệt rồi, Ngài bỏ cho ai? Bây giờ còn một khoảng thời gian nữa thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời để mà thuyết pháp. Vì trong thời gian mà kích khoảng này thì ai sẽ là người lo lắng? Đối diện được ai? Bồ Tát Di Lặc. À, xin lỗi, Bồ Tát Địa Tạng. Bởi vì Ngài có nói, Đức Phật có nói gì? Này, nếu còn kẻ chưa điều phục được theo nghiệp báo ứng, khi sa vào ngã ác và chịu cực khổ, các ông nên tưởng nhớ đến lời ta ân cần có chút ở trên cung trời đau lợi, khiến cho các chúng sinh ở cõi sa bà đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời đều được giải thoát hẳn những nỗi khổ được Phật thụ ý cho. Trang 46-47, tức là Ngài đem, khi mà Đức Phật Ngài đem cái chúng sanh ở cõi ta bà này nè phó thác cho Ngài Địa Tạng. Bởi vì sau khi Ngài nhập diệt rồi đó, chúng sanh can cường khó dạy, mà bỏ thì bỏ không đành, nhưng mà bắt buộc phải thị hiện để mà dạy chúng sanh. Thì nó còn trong cái khoảng thời gian mà từ khi Ngài nhập diệt cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời đó, thì Ngài phó chúc chúng ta cho Ngài Địa Tạng. Phải thấy rằng Ngài Địa Tạng, cái công việc của Ngài rất lớn. Và khi mà tin tưởng Đức Phật mà phó chúc cho Ngài Địa Tạng, phải nói rằng cái công việc của Ngài Địa Tạng rất là quan trọng. Mà đối với, đặc biệt đối với chúng ta trong thời gian mà Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa ra đời, thì khi đó rồi á, thì bấy giờ các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới họp thành một hình, rơi nước mắt tỏ lòng thương mến và bạch Phật rằng: con từ bao nhiêu kiếp tới nay nhờ ơn Phật tiếp dẫn, khiến cho con được thần lực không thể nghĩ ngì, trí tuệ lớn đầy đủ, nên con phân thân khắp các thế giới nhiều như số cát trăm nghìn vạn ức sông Hằng. Mỗi một thế giới hóa trăm nghìn vạn ức thân, mỗi một thân độ trăm nghìn vạn ức người, khiến cho đều quy kính Tam Bảo, lìa hẳn sanh tử, chứng vui niết bàn. Dù ai chỉ làm được việc thiện nhỏ như sợi tóc, giọt nước, hạt cát, mảy bụi, hoặc nhỏ hơn nữa, con cũng dần dần tới độ cho giải thoát được những người lớn. Vậy thì cái phần này đó, trang 47 đó, là Ngài Địa Tạng Bồ Tát trước khi mà Ngài lên đao lợi, Ngài trước ngày tham dự cái Đức Phật đó, thì Ngài hóa thân sắp trăm ngàn cái thân nhỏ nhỏ. Vậy thì cái hóa thân của Ngài Địa Tạng đó, mỗi một thế giới, mỗi một địa vực như vậy có một cái thân của Ngài Địa Tạng. Và khi mà Ngài lên gặp Đức Phật cũng trời đao lợi á, lúc đầu thì có tất cả mọi thân nó hiện ra, trăm ngàn vạn ức thân, quá thân lên cung trời đạo lợi. Rồi khi đó, trong này nè, khi đó thì các quá thân mới họp lại thành một thân. Quý vị hiểu cái ý không? Ban đầu á, thì là khi mà cái hóa thân của các vị Địa Tạng đó, từ ở các thế giới nhiều như số cát sông Hằng, mới hiện lên cung trời đạo lợi. Đó là mà khi nói ra cái câu phát nguyện là dù ai làm cái lợi ích nhỏ như sợi tóc hạt bụi đó, thì các vị nó mới họp những cái hóa thân, trăm ngàn hóa thân nó biến thành làm cái thân. Thì hiểu được cái chỗ này không? Nhiều quá ha, thấy phép lạ quá ha, thần thông quá ha. Đây là cái gì gọi là hóa thân? Cái tâm của mình á, bởi vì như hôm trước tôi nói á, cái tâm địa của mình, Địa Tạng là tâm địa. Mà cái tâm địa của mình thì sao quý vị? Hóa thân là gì? Hóa là gì? Là biến hóa, là thay đổi. Thành ra cái tâm của mình á, nó thay đổi muôn hình vạn trạng. Nó thay đổi muôn, bữa nay á, phút trước nó sanh thiện, phút cái thiện trước nó khác với cái thiện sau. Mà ngược lại có khi phút trước sanh thiện, phút sau sanh thiện, phút sau nó sanh thiện, nếu mà cái người tu thiện. Còn ngược lại nếu cái người mà ác á, hay là cái người mà gọi là bất định á, thì là chút thiện, chút ác. Nhưng mà ở đây á, những cái thân này là những thân Địa Tạng. tức là khi cái người đã tu thuần thiện rồi đó, Phật Bồ Đề Tạng là chứng đắc được cái tâm mình rồi đó, thì cái tâm của ngài đó, những cái biến của thân tâm ngài không còn là cái tâm ác nữa, mà là tâm thiện. Cái thứ nhất, nó hóa thành có nhiều cái dạng tâm khác nhau mà hóa lại thành một. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là cái quốc độ chúng sanh á, có nhiều quốc độ, có nhiều quốc độ. Nói ví dụ, có nhiều nước, nó cách dễ dàng có nhiều nước. Thì hiện ở Trung Hoa, ngài Địa Tạng phải có một hình thức khác, có hóa thân có thể khác. Thì hiện ở Việt Nam, cái hóa thân ngài Địa Tạng có thể khác. Thì hiện ở Mỹ, có thể có cái hóa thân khác. Thì hiện ở ở Đại Hàn, có thể là ngài có hóa thân khác. Nhưng mà khi cái phát nguyện á, thì là ngài Địa Tạng phát nguyện. Mà khi ngài Địa Tạng phát nguyện, có nghĩa là những cái hóa thân của Địa Tạng ở Đại Hàn cũng làm như vậy, ở Việt Nam cũng làm như vậy, ở Mỹ cũng làm như vậy. Cái tánh Địa Tạng là một tánh, nhưng mà cái hóa thân, cái hiện thân, cái hình biến biến hóa thì là có khác nhau. Ở đây có gì hiểu cái ý này không? Bây giờ khi mà làm việc Phật á, các vị Bồ Tát á, cái tâm á, thì là một tâm một, cái tâm á, nhưng mà thể hiện cái hình tướng khác nhau, mình thấy khác. Rõ ràng mình thấy như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, cái phần bổn sư đó ha, đối với vị Đức Phật nào Đức Phật đúng nhất, quý vị có thấy khác không? Khác không? Khác là bởi vì sao? Nhìn lên trên chánh điện quý vị xem thử, cái Đức Phật ở trên sư bà có giống với Đức Phật ở bên chùa của Pháp Sư Pháp Duyên không? Không giống, một nước mà cũng giống nữa đó. Rồi quý vị sang cái nhìn bên chùa Tàu thì khác cái Đức Phật bên chùa Tàu có giống bên đây không? Khác. Có nhiều vị nói, ủa tại sao khác? Cái lý do khác là tâm Phật á, là một Phật tâm ha. Cái Phật tâm vô xứ bất từ bi, mà Phật dạng á thì biến hóa muôn ngàn. Phật, Phật cái hiền, cái hình tướng của Đức Phật. Vậy thì tùy theo cái tâm địa của chúng sanh cầu cái gì đó thì cái hóa thân Phật hiện ra như vậy. Quý vị hiểu được chỗ này chưa? Tôi nói lại nha, sở dĩ mà nói ngài Bồ Tát Địa Tạng phân thân trăm bách ức á, cái hóa thân của ngài đó nhiều dạng vô cùng. Nhưng mà tới khi mà phát nguyện, ở dưới này có một cái lời nguyện lớn, là khi mà phát nguyện như vậy rồi thì các vị Bồ Tát hóa thân nó mới nhập lại chung, hợp lại thành một hình. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm địa của mình á, Phật tánh á, là một, mà thị hiện cái hóa thân là biến hóa, thân không thiệt, cái hóa thân không thiệt, cái pháp thân mới thiệt. Cái pháp thân là một, mà cái hóa thân thì biến dạng nhiều nơi. Thí dụ như cái Quan Thế Âm, mình thấy ngài Quan Thế Âm đó, cái thân thiệt của ngài là thân gì? Rất nhiều Quan Thế Âm đó quý vị, về cái thân thiệt của ngài là thân gì? Thân thiệt của ngài là thân từ bi, từ bi là thân thiệt. Còn thân đàn ông, thân đàn bà, thân nam, thân nữ, thân vua, thân chúa đều là quá thân của ngài trên, quá thân của ngài trên. Sao thân đàn ông gồm thấy rõ ràng thân đàn bà? Vậy thì khi mình thấy rằng chư Phật có cái hóa thân, cái pháp thân thường trụ, mà cái hóa thân thì nó thay đổi. Nhưng mà khi mà nhập phát cái lời đại nguyện á, thì tại sao mà các hóa thân mới nhập lại thành một thân? Là bởi vì khi cho em thấy rằng nó tượng trưng cho cái một, nó tượng trưng cái một, là khi mà phát cái lời đại nguyện lớn, là dù ai chỉ làm được việc thiện nhỏ như sợi tóc, giọt nước, hạt cát, mảy bụi hoặc nhỏ hơn nữa, con cũng dần dần tế độ thì giải thoát được hưởng lợi lớn. Thì quý vị thấy rằng ở đây mình nên suy nghĩ lại của mình với lại những người khác. Đối với chúng ta đó quý vị, thì những người tu theo đạo Phật, có khi nào mình khinh người khác không? Có không? Khi mình móng tâm mình khinh người khác á, là mình sai. Là bởi vì sao? Đức Địa Tạng nói là dầu cái người làm việc thiện đó nhỏ như sợi tóc, hạt bụi mấy trần. Hạt bụi là gì quý vị? cái hộp bụi đó ha, còn mấy tầng là cái gì? Hạt bụi trẻ là tầm 700 lần. Quý vị thấy cái hạt bụi mà nó dơ đó, mình quẹt lên mình thấy cái hộp bụi nhỏ nhỏ, mà trẻ là 700 lần, gọi là trần. Trần nhỏ lắm, mắt thường không thấy được. Nhưng mà ngày Địa Tạng là nó khi mà có một cái người làm việc thiện nhỏ như mấy trần mà còn độ được, còn độ được cho cái giải thoát, được hưởng lợi lớn, dần dần chế độ. Vậy thì mình thấy khi những cái người mà làm việc ác ở thế gian này đó, cái lời này phải nói rằng cái ngày Địa Tạng thương mình lắm. Bởi vì nếu không thì sao quý vị? Mình tự mình đày đọa mình. Biết tại sao tự mình đày đọa mình không? À, trong chúng ta nói thiệt, ở đây ai cũng là Phật tử hết trơn. Vì nếu không quý vị đọc kinh Địa Tạng này, quý vị thấy chết rồi, chắc là mình đọa địa ngục hết trơn rồi. Phải không? Nó thật. Bởi vì nếu quý vị mà tin kinh, đọc kinh này rồi, đọc dòm qua kinh này rồi á, thì thấy kể cái tội lỗi này thì là ai trong quý vị, ai có ai mà chưa từng giết con cá, giết con một con tôm không? Có không? Tệ lắm cũng giết được con hai con. Tệ, tôi nói tệ chứ đừng nói chi mà giết cả trăm cái dạng con ra cho chồng cái con. Phải không? À. Rồi trong chúng ta đây tệ lắm cũng một lần nói láo. Nhiều lý do. Vậy thì nếu mà mình thấy á, một lần, bởi vì quý vị sao để quý vị thấy? Một lần nói láo thôi là khi mà chết á, thì cái lưỡi bị quỷ sứ kéo ra cho trâu cài trên đó. Lần thôi, mình nghĩ là thế, cái cuộc đời mình cho nó láo không biết bao nhiêu lần, không biết cài bao nhiêu lần, chịu gì nổi. Phải không? Mà khi mình giết người sát sanh á, thì bị quỷ sứ đâm, bị sóc. Vậy thì khi đó thì mình bị cái sanh cái tâm trạng gì? Sợ, lo. Mình không biết làm sao. Nhưng mà ở đây ngày Địa Tạng nói trước, có tội thiệt, nhưng mà nếu mà có làm cái điều thiện nhỏ đó, thì Ngài cũng dần dần Ngài tế độ cho. Có nghĩa là sao? Sao quý vị? Nghĩa là tệ lắm đi nữa đó, tệ, thiệt tệ đi nữa, ít ra cũng có được một việc thiện. Mà hãy có một cái việc thiện được đó, thì sao? Thì có thể độ được. Có thể độ được. Thành ra quý vị thấy đó, trong cái tinh thần Phật giáo nó khác với các tôn giáo khác, rất là quan trọng. Bởi vì Đức Phật quan niệm rằng không phải là tốt không, mà xấu là xấu không. Người đời mình quan niệm á, thể trắng thì trắng, trắng, trắng tươi, mà đen thì đen tuyền, không có chuyện mà trắng đen lẫn lộn. Như thân phàm phu chúng ta thì sao, thì có trắng có đen, là nó trắng hết là đen hết.
Trắng đen lẫn lộn.
Có trắng có đen. Nghĩa là sao? Cái thiện ác nó lẫn lộn. Quý vị thử nghĩ tôi xem coi. Đi chùa, tới chùa phát tâm làm lành, thấy chùa, tới chùa gặp Phật cứ muốn tu. Phải không? Đi vô chùa gặp Phật, gặp cảnh cái bộ phát tâm làm lành. Nhưng mà bước ra ngoài đời đụng cái cảnh muốn sanh chuyện. Nhưng mà Đức Phật nó không, Ngài Địa Tạng nó không sao. Những người đó Ngài độ được. Là bởi vì nếu mà sạch hết á, thì không cần được độ. Mà nếu mà ác hết á, thì độ độ không nổi. Độ không nổi. Thành ra thế mà con người có một cái điểm nhỏ là thiện á, thì độ được. Ở trong luận á, cái tổ nói gì? Là một cái giọt nước đó quý vị. Có đâu một cái giọt nước á, ha, là có thể mình nghĩ tới chuyện có mưa. Thấy một giọt nước thì thấy được mưa. Thấy một đốm lửa nhỏ đó, thì có thể thấy được cái lửa cháy rừng. Mà các vị các người trong đạo Phật tin tưởng cho đó. Thật là khi mà thí dụ một kẻ thù, có những người họ nói rằng tôi phải thù người đó, tôi giết người đó, người đó không còn cái điểm lương tâm nào hết trơn, thì Đức Phật ít cái tin người đó lắm. Bởi vì sao? Tệ gì tệ, họ cũng còn một cái điểm lương tâm, một cái điểm lành. Thành ra quý vị mới thấy tại sao ở trong kinh đó, có nhiều hồi nhỏ tôi đọc kinh tôi giận ông Đề Bà Đạt Đa tức lắm. Mà nếu quý vị là Đức Phật thì quý vị chắc là giết ổng được, giết rồi. Đề Bà Đạt Đa là anh em bà con của Đức Phật. Mà khi mà Ngài tu với Đức Phật rồi đó, thì ông đã được thần thông. Được thần thông thì làm sao? muốn giành cái quyền trưởng quản giáo hội, ông mới xúi vua A Xà Thế đó giết cha là vua Bình Sa Vương. Quý vị biết chuyện đó không? Giết cha. Thì vua A Xà Thế, một ông thì giết cha để giành ngôi làm vua, một ông thì hại Phật để giành ngôi làm Phật. A Xà Thế mới giam cha vô trong ngục bỏ đói, mà vua Bình Sa Vương là cái người tu theo đạo Phật. Rồi mẹ thấy cái bà vợ của vua Bình Sa Vương đó, thấy chồng bỏ đói mới lén lén vô thăm, bỏ đồ ăn ở trong túi cho ăn. A Xà Thế biết rồi sau đó mới giấu ở trong tóc. Tóc của vị bà mới ngày xưa đó, giấu trong tóc còn biết. Rồi sau đó không biết làm sao mới tắm rửa sạch sẽ, mới trét cái mới mật với lại sữa đó, làm kẹo kẹo đó, thoa cả trên người như vậy nè, đi vào thăm để cho vua liếm lấy mạng đỡ sống. Thì ông vua phải biết được, ông mới cấm, ông mới sai một cái người thợ cạo, tức là người thợ tóc á, đi vô để mà chi cắt cái gót chân, cắt cái nhượng chân của vua đó, cắt cái gót chân, cắt gân á, để cho máu chảy mà chết. Vua sạch thế. Đối với mình thì mình thấy sao quý vị? Nếu mà cái người mình thấy vậy rồi hết độ nổi rồi, phải không? Cha mà giết vậy, mà giết dần mòn vậy làm sao đổ nổi. Nhưng mà sau đó thì nói cho ngay là khi mà cái tin của ông cha mà ông vua Bình Sa Vương chết á, thì cùng trong lúc đó thì A Xà Thế sinh con, mẹ của vợ của ông A Xà Thế sanh được đứa con. Thì khi mà sanh con thì tự nhiên cái người cha thấy thương đứa con vô cùng, con mới sanh ra mà mừng quá, thương quá, nó chạy về hỏi mẹ của mình là vợ của Bình Sa Vương á, nói con mới được sanh ra, vợ con mới sanh được đứa con, nó thấy thương vô cùng. Thì cái bà mới nói ngày xưa đó thì khi mà ta sanh ngươi ra thì cha của ngươi cũng vui như vậy. Thì cái ông này ông sực nhớ tới, ít thì ông còn cái điểm lương tâm, còn bây giờ khi mà ông ác gì ác, ông giết người giết cha, nhưng mà ông còn cái điểm lương tâm là ông thương đứa con, còn tức là còn cái điều thiện, ông còn biết thương con. Thì từ cái chỗ mà cái điểm thương con là cái điều thiện nhỏ đó, ông mới khởi ra cái điều thiện lớn. Ông sực nhớ cái vậy thì cha mình cũng thương mình, tại sao mình không thương cha mình? Thì cái bà này mà nói hồi xưa đó, lúc mà mang thai ngươi thì tự nhiên ta thèm máu, tự nhiên mang thai, mấy bà mang thai có khi thèm là khá thèm tóc thèm ổi gì đó, chị không nói, nhưng tự nhiên thèm máu. Thì ông vua này ông thấy thương vợ mà thương cho Hà Nhi, mới cắt cái ngón tay và đưa cho bà vợ nút máu. Rồi các nhà coi tướng nói là cái thai này đó có thù hận với ông, nên giết cái thai này, phá cái thai này. Ông vua không đành, cũng con mình mà. Đó rồi khi mà sanh ra rồi đó thì cũng bị giết. Mẹ qua thể thế tính giết, vua không cho. Rồi khi mà có một lúc cái ông A Xà Thế còn nhỏ, cái tai nó một nhọn, Bình Sa Vương lâm triều, đứa nhỏ nó khóc, con nó khóc, nó nổi một giọt đau quá đi, rồi không biết làm sao lỡ rồi mới bồng con lên như nè, rồi đưa cái ngón tay một nhỏ con nút ở trong miệng á, thì khi đó sao thấy nó nín khóc, nó bớt đau nín khóc, rồi ngậm ở đó rồi nó lỡ nó bể cái một nhọt, nó bể mà máu mủ chảy ở trong miệng, mà nhả ra hả miệng nhả ra thì sợ con nó đau nó khóc, mới đành ngậm nó mà nút máu mũi của con. Thì vua A Xà Thế nghe được như vậy, nó sực nhớ tới cha mình. Thì khi mà ra lệnh cho người chạy tới á, thì cha mình đã chết rồi. Cái chuyện đó là một chuyện. Thì quý vị thấy, nếu như mình thấy A Xà Thế là ông người hết độ nổ rồi, phải không? Tàn ác quá mức. Nhưng mà ông có một cái việc thiện nhỏ, mà trong địa trạng đó khi có một cái việc thiện nhỏ như hột mãi trần đó thì cũng độ được nữa. Là ông tệ lắm, tệ gì tệ, ông cũng còn biết thương con, còn biết thương. Mà khi đã có cái tình thương nhỏ rồi đó thì thì mình thấy mình gây cái tình thương thành tình thương lớn, cái tình thương lớn được, ổng bị ổng được độ. Và sau này A Thật thấy là cái ông vua mà một trong những người mà giúp được cách mình có kinh điển đọc là nhờ ông vua A Thật thế. Rồi ngài Đề Bà Đạt Gia cũng vậy, muốn giành ngôi vị Phật thì mới tới nói Đức Phật rằng truyền cái ngôi thống lãnh tăng già cho Đề Bà Đạt Gia. Đức Phật nói ngàn ca diếp một liên ta còn không giao nữa, nó chỉ giao cho người. Thì sau đó thì Đề Bà Đạt Gia mới làm sao, mới xuống vua A Thật thế nè. Ngài Đức Phật đi trị bình, đi trên núi á, thì mới lấy đá xô từ ở trên núi xuống để cho đè thân Phật, đè Phật. Thì khi mà đè đó thì tảng đá trước trên núi nó rớt xuống như vậy thì nó lại va vào những tảng đá khác, thành nó bể ra đi. Khi tới thân Phật rồi thì kiểu hòn đá nhỏ thì làm dập ngón chân Đức Phật, mình dập ngón chân. Rồi sau đó nữa có một lần là cho con voi uống rượu, uống rượu say rồi mới lùa con voi đó chạy tới đạp Đức Phật. Thì ngài A Nan ngài đi hầu Đức Phật thấy ngài sợ quá đi, ngài mới ra phía trước á, ngài đứng chặn để cho voi nó đạp để mà cứu Đức Phật. Nhưng mà nhờ cái tâm từ bi của Đức Phật quá độ, con voi nó không có lộ. Thì mình thấy rằng chút nữa quý vị sẽ thấy có những cái tội trọng ở trong kinh Phật, có những cái tội rồi tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, giết thầy, là những người mà không độ nổi. Tội là tội ngũ nghịch á, nên những người mà bị đọa địa ngục ngàn đời đó, giết cha nè, giết mẹ nè, rồi làm thân Phật chảy máu nè, giết thánh nhân sư tăng phụ mẫu nè, những chuyện đó. Nhưng mà bây giờ ông Đề Bà Đạt Gia đó thì có phạm tội ngũ nghịch không, cố tình làm thân Phật chảy máu, đáng lẽ ông phải đọa ngàn đời. Ông A Xà Thế đó giết cha, thấy không? Thành ra nhìn theo cái con mắt bình thường là những người mà bao giờ cũng bị đọa địa ngục hết cái nhân tánh rồi. Nhưng ngược lại nhìn theo cái quan điểm của ngài Bồ Tát Địa Tạng đó thì những người đó con mắt người đời hết còn nhân tính rồi, quá tàn ác rồi. Nhưng mà nhìn theo ngài Địa Tạng thì những người đó những người vẫn còn đồ ngục. Thành ra cái Địa Tạng giao cho mình cái tâm tưởng gì quý vị? Nhất là yên tâm, mình tệ gì tệ, tháng mình tệ gì tệ, ít ra mình cũng biết cái điều thiện. Lỡ làm rồi thôi, cái điều đó không phải nghĩ y, không phải để y là tôi giết nhiều quá không sao, tôi cũng biết đi chùa Phật độ, tôi không phải vậy. Nhưng ít ra mình cũng còn cái điều thiện. Cái thứ hai là khi mình làm việc Phật đó, ở đây ai cũng đi làm việc Phật nhiều mới thấy cái lời nguyện này nó giúp cho mình có can đảm mình làm. Biết sao vậy không quý vị? Mình cứ giúp cho họ không à, mà ơn nó thì ổng thấy họ trả đâu hết trơn, mà họ thấy họ trả quán không à. Không biết quý vị có gặp chưa, nhất là làm việc Phật á, làm việc Phật cũng như ngài Địa Tạng nữa, ngài đi cứu người ta, đi giúp người ta, nhưng mà rồi rút cục thấy lại tính họ là má không à. Nhưng mà nếu mình thấy như vậy á thì mình không có can đảm mình làm nữa. Không, nếu mà mình thấy rằng họ cái gì họ cũng ác hết, mình làm riết rồi thấy họ làm ác hoài, thấy chán. Nhưng mà không, nhìn thấy ngài Địa Tạng thì họ ác gì ác cũng có một cái thiện. Mà khi đã có một cái thiện rồi á thì sao, thì độ được, có thể độ được. Là cho mình cái tin tưởng trong cuộc đời ngũ trượt này. Bởi vì có nhiều người nói thiệt, quý vị ở sống trong cái quả đời này rồi sao quý vị chán, thấy chán không, chán quá độ không nổi, chúng sanh can cường độ không nổi. Nhưng mà vì cái nguyện Địa Tạng, mặc dầu can cường thiệt, mặc dầu họ là họ đủ thứ tội hết trơn, đủ thứ tội ác hết trơn, nhưng mà ít ra họ cũng có cái điểm lương tâm, mà còn một chút xíu thiện như là cái hồng bụi á, thì những người đó độ được. Mà trong kinh nói là dần dần, thế là từ từ đó. Thật ra mình cho mình cái niềm tin là coi cái chúng sanh độ được, mau hay chậm, cái người mà thiện nhiều thì độ mau chút, Có người mà chạy ít thì lâu chút nhưng mà độ được. Chính vì vậy mà sau này Đức Phật có nói rằng đề bà đạt gia đó là thiện tri thức mà sau này là làm Phật. Tại sao vậy? Có phải vì tại mà muốn giết Phật mà thành Phật không? Được thành Phật không? Phải không? Không. Không phải. Ông muốn giết Phật là cái chuyện đó, chuyện địa ngục của ông kia. Nhưng ngược lại ông có một cái điều thiện rất nhỏ là gì? Đề Bà Đạt Gia xuất gia, đã được xuất gia. Trong một thời gian ngắn á, ông xuất gia giữ giới thanh tịnh, được thành Phật. Thành ra so với cái cuộc đời dài ông lo ông giết hại người khác thì vẫn còn một cái chút đỉnh nào đó thiện. Và nhờ cái chút thiện đó mà sau này đó ông thành Phật. Ông mới nói rằng tại sao mà ở trong đạo Phật á, cái điểm này cũng là khác của đạo Phật. Cái người thù, nếu mà Đức Phật không có người thù, không có người thù, nhưng mà cái người thù nghịch với Đức Phật nhất á, lại là cái người được Đức Phật thọ ký làm Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Mà nếu mình hiểu được cái câu, cái lời nguyện Địa Tạng này, một cái điều thiện nhỏ như mảy bụi, nhỏ như vi trần, thì cũng dần dần độ được. Rồi sau đó thì Địa Tạng Bồ Tát mới bạch với Đức Phật là kính xin Đức Thế Tôn đừng có bận tâm đến các chúng sinh, sau này làm thêm ác nghiệp gì quá, đã có Địa Tạng họ lo rồi. Thì Đức Phật mới nói rằng hay thay, coi như khen Ngài Địa Tạng. Khen Ngài là với cái tâm nguyện lớn, bởi vì chúng sanh á, độ chúng sanh khó lắm. Một chúng sanh đã khó độ rồi, mà quý vị nhìn thử xem Đức Địa Tạng Bồ Tát chừng nào mới thành Phật quý vị?
Chúng sanh thành Phật hết. Địa ngục chống không
thành Phật. Địa ngục gì không thể bắt thành Phật. Địa ngục chưa không á, ta không thành Phật. Mà chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, độ hết chúng sanh rồi mới chứng được Bồ Đề. Để cho mình thấy cực lắm, là cực lắm. Nhưng mà cực ở đây là ai cực? Có phân biệt hai cái: hóa thân của Ngài cực hay là pháp thân cực. Hóa thân của Ngài cực. Hóa thân của Ngài cực. Bởi vì thị hiện thân khắp cả nhân gian để mà cứu độ chúng sanh. Nhưng mà cái tánh thân của Ngài, cái tâm của Ngài có động không quý vị?
Không.
Cực hay không á, thực sự mình thấy cực hay không là do ai?
Do mình.
Do mình thôi. Do mình thôi. Do mình thôi. Bây giờ có cùng một việc làm. Một việc làm mà tôi thì tôi cho là không cực, mà người khác thì người khác cho là cực. Thì đối với mình á, thì các thân của các Địa Tạng Bồ Tát quá thân khắp mọi nơi làm việc cực khổ lắm, nhưng chắc là Ngài không thấy cực. Còn mình thì mình thấy cực. Mình thì mình thấy cực. Tôi có một câu chuyện ở trong kinh A Hàm, hôm tôi coi tôi cũng nhớ để sẵn tôi kể cho vị nghe. Cái chuyện đi, đi và dừng. Ngày xưa có cái ở trong Đức Phật còn tại thế thì có cái ông đó, ông tu theo tà đạo. Thì ông thầy của ông đó, trước khi muốn thọ giáo á, phải có được 1000 cái ngón tay út. Coi như làm cái lễ thọ giáo phải cúng tổ là 1000 ngón tay út. Thì làm mùa làm sao có 1000 ngón tay út bây giờ quý vị? Chặt tay người ta để lấy được 1000 ngón tay út. Thì ông chặt hết người này tới người nọ, được 999 ngón tay út. Mà treo á, treo ở trên á, thì con diều con ấy nó tính nó ăn, con diều con quả nó tính nó ăn, không biết làm sao. Mà mới lấy dây xỏ là cái chuỗi, hay là quý vị tu theo chuỗi tràng này không, bằng hột thì giờ làm ngón tay út, xương ngón tay út. Thì khi Đức Phật đi ngang thì ông mới đòi chặt tay Đức Phật ha, đòi chặt tay Đức Phật đủ số nghe. Đức Phật đi nhanh, đi thật nhanh, dùng cái thần thông đi nhanh. Ông này ông mới chạy theo, ông mới chạy theo Đức Phật. Ông này cô đam dừng lại. Đức Phật mới cười, Đức Phật mới vừa đi mà vừa nói: Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, mà chính ngươi á, ngươi không có dừng lại. Vậy thì mình thấy vậy thì sao mình nói sao vậy? Tôi đương đi ha, tôi đương chạy, tôi đương đi, đi thiệt nhanh. Tôi nói tôi đã dừng lại từ lâu rồi, mấy cô mấy con không dừng. Thì ông này ông đứng ông chạy hổ mệt. Đức Phật thì vẫn tiếp tục đi. Ông đứng là ông thở rồi ông mới dừng lại, dừng lại. Đức Phật nói là Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, còn ngươi chính là ngươi chưa dừng lại. Là sao? Đức Phật nói là nói vậy, ta dừng lại từ lâu rồi, ta đã dừng lại, không còn là mát nữa. Không còn là mát nữa. Mặc dù ngài đi, ngài vẫn đi nhưng mà ngài đã dừng lại từ lâu rồi. Còn cái ông này, ông dừng lại, nhưng mà sao? Ông vẫn còn đi trên cái đường tới chỗ ác. Vậy thì có khi mình thấy có người làm việc thiệt nhiều mà vô sự. Tu thiền thì quý vị nghe nói gì? Làm người vô sự, quý vị thường thường quý vị nghe nói tu chứng đắc thiền cơ rồi thì làm sao quý vị?